Bố y quan đạo, chương 1185, lại về thủ đô, gocchuyenaudio.com, đại hội 19 sắp đến gần, bầu không khí đại hội đảng trong nước càng nồng đậm, cả nước đều có những công tác lớn trong hành động đại hội thứ 19 của đảng. Đoàn đại biểu tỉnh Giang Nam tham gia đại hội lần này được chú ý nhiều nhất, thứ nhất là vì những hành động trước khi xảy ra đại hội đảng, thứ hai bây giờ Trương Thanh Vân là lãnh đạo cả khối đảng ủy và chính quyền, hắn là lãnh đạo duy nhất trong số 30 tỉnh thành trong nước nắm quyền cả khối đảng ủy và chính quyền, vì vậy mà quá trình bày binh bố trận cực kỳ có ý nghĩa. Từ khi Thang Vận Quốc còn chưa xuống ngựa thì những công tác cho đại hội thứ 19 của đảng đã được tiến hành, sau khi Giang Nam biến thiên thì Trương Thanh Vân tiếp nhận chủ tịch, hắn nhấn mạnh việc tuyển chọn đại biểu đảng khơ nóc thể bỏ qua các đồng chí lão thành và cựu chiến binh có kinh nghiệm phong phú, phát huy tính kế thừa trong đảng, phát huy những dư âm tốt đẹp, đây là truyền thống cần được bảo trì và phát huy. Lời phát biểu của Trương Thanh Vân đã làm cho những lãnh đạo như Hà Khôn thiếu đi chút băn khoăn lo lắng, mà Hà Khôn cũng đọc làm đại biểu của đoàn Giang Nam. Không những chỉ có Hà Khôn được tuyển, ngay cả Hoàng Tân Quyền cũng là đại biểu, có rất nhiều đồng chí lãnh đạo được tuyển chọn, điều này cũng làm cho đoàn đại biểu Giang Nam về thủ đô được chú ý trọng điểm. Ngoài những vấn đề này thì đoàn đại biểu Giang Nam về thủ đô cũng nhận được sự chú ý của bên ngoài nước, lý do rất đơn giản, bây giờ Giang Nam vừa nhận chức bí thư tỉnh ủy Giang Nam, vua nào chiều nấy, chính đàn Giang Nam đã đến giai đoạn đổi cũ thay mới. Lúc này đoàn đại biểu Giang Nam có được gương mặt mới, rất có thể là bước đi đầu tiên trong quá trình sáng chói của Trương Thanh Vân ở Giang Nam. Đặc biệt là Trương Thanh Vân đã nhấn mạnh các đại biểu đảng được tuyển cử phải thật sự cầu thị, phải được tiến hành căn cứ vào nguyên tắc công bình, phải làm nhạt những vị đại biểu được tuyển chọn đang giữ chức vị trong đảng, phải cho các cán bộ trẻ cơ hội tiếp xúc. Những lời nói này của Trương Thanh Vân được cho rằng đang tuyển chọn những mầm mống tốt, những mầm non này sau khi trải qua lễ rửa tội sẽ lập tức được trọng dụng. Chính đàn Giang Nam cũng vì những nguyên nhân này mà có những biến đổi rất lớn, Giang Nam được Trương Thanh Vân bốc cục trước khi đại hội thứ 19 của đảng được mở màn. Mùa hè chói chang, nhiệt độ ở thủ đô tăng lên đáng kể, liên tiếp nhiều ngày thời tiết chói chang nóng nực làm thủ đô trở thành một lò lửa cực kỳ nóng bức. Trung Nam Hải, một chiếc xe Audi chậm rãi dừng lại, cửa sau xe mở ra, người ngồi sau xe bước xuống chính là Trương Thanh Vân, lúc này đại hội thứ 19 của đảng đã tiến vào giai đoạn chu bị công tác cuối cùng. Từ Trung ương đến địa phương, ai cũng rất căng thẳng, hôm nay Trương Thanh Vân đến Trung Nam Hải chính là báo cáo tình huống công tác của đoàn đại biểu Giang Nam. Ban thư ký của đại học lần này đã được thành lập, Phó Chủ tịch Lương làm thư ký trưởng, Chiêm Giang Huy và vài vị lãnh đạo Trung ương làm phó thư ký trưởng. Vì những nguyên nhân đặc thù của Giang Nam mà Trương Thanh Vân được thông báo cần phải báo cáo công tác cho Phó Chủ tịch Lương, hơn nữa là báo cáo chính thức. Mùa hè trong Trung Nam Hải cũng khá nóng, tuy vậy thì núi non sông nước vẫn nối thành một mảnh, mặt hồ trong Trung Nam Hải vẫn như một tấm gương sáng, cảnh tượng tươi đẹp. gocchuyenaudio.com, những cây liễu rũ cành lá tươi tốt ven bờ, mặt trời chiếu bóng cây xuống mặt hồ làm cho không gian nghiêm túc ở nơi đây có thêm chút ý vị thanh thản, có hương vị xuất thế, thật sự có ý vị khác lạ. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên trung ương, Trương Thanh Vân xuyên qua hoa viên rừng cây, thời tiết nóng nực dần bay xa, mùa hè cây cối bóng mát, nơi đây có đầy đủ. Lúc này Trương Thanh Vân đến Trung Nam Hải và không phải chờ đợi quá lâu, khi hắn vừa đến thì cũng vừa lúc Phó Chủ tịch Lương sắp xếp gặp mặt. Hai người gặp nhau trong phòng tiếp khách của Trung Nam Hải, hôm nay hai bên gặp mặt có tiếp kiến khá nhiều truyền thông, vì vậy mà tình huống cực kỳ chính quy. Trương Thanh Vân và Phó Chủ tịch Lương bắt tay, sau đó hai người cùng quay mặt về phía máy quay 4-5 giây đồng hồ, cuối cùng Phó Chủ tịch Lương mới đưa tay mời Trương Thanh Vân ngồi xuống. 10 phút trước khi hai bên hội kiến cũng có phóng viên ghi hình chụp ảnh, vì vậy hai người đều hoạt động theo trình tự. Phó Chủ tịch Lương là người nói trước, lão khẳng định những thành tích của tỉnh ủy chính quyền Giang Nam trong những tháng vừa qua, cũng đưa ra đánh giá rất cao cho tình thế phát triển của Giang Nam. Lương Viễn Đạt tỏ vẻ Giang Nam là một tỉnh có ưu thế đặc biệt, lãnh đạo Giang Nam cần phải động não, cần phải xuất phát từ những đặc điểm cố hữu, cần phải tạo ra những quy hoạch và sách lược thích hợp để phát triển đặc điểm bản thân, chỉ như vậy thì Giang Nam mới có không gian phát triển rộng rãi. Phó Chủ tịch nói chuyện xong thì Trương Thanh Vân cảm tạ sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương với Giang Nam, hắn nói Giang Nam nhất định sẽ tuân theo những yêu cầu của Trung ương, sẽ đặt nhiệm vụ bảo vệ ổn định và phát triển lên hàng đầu. Giang Nam còn phải đi trên nhiều con đường để phát triển, tự thân Giang Nam còn có nhiều tiềm lực để sử dụng, ban ngành Giang Nam nhất định sẽ chuyên chú dưới sự lãnh đạo của Trung ương, sẽ thật sự cầu thị trong quá trình quy hoạch và phát triển Giang Nam. Đồng thời Trương Thanh Vân cũng hồi báo những thành quả kinh tế của Giang Nam trong quý vừa qua. Mất đi vài phút máy móc thì bầu không khí hội đàm dần hòa hợp, cuối cùng Trương Thanh Vân nói các giới xã hội Giang Nam cực kỳ chờ mong đại hội thứ 19 của Đảng, tất cả mọi người đều tỏ ra vui sướng và chờ mong kết quả của đại hội. Những câu nói của Trương Thanh Vân cũng nhất định sẽ được CCTV tiếp âm, vì vậy mà hắn nhấn mạnh sự ổn định, đoàn kết tích cực đi lên, cố gắng vì đại hội Đảng mà tạo nên cơ sở tốt nhất. Sau 10 phút thì phóng viên bị đuổi ra khỏi hội trường, khi cánh cửa phòng họp khép lại một lần nữa thì bầu không khí trong phòng đã không còn giống như trước đó. Lúc này vẻ mặt của Phó Chủ tịch Lương rất buông lỏng, bàn thảo đã sớm bị xếp sang một bên, lão chỉ vào Trương Thanh Vân nói. Thanh Vân, tôi cũng không biết cậu là cao thủ uống trà, trước đó trưởng phòng chiêm tặng tôi vài phần trà, tôi cảm thấy rất thơm ngon, tôi hỏi trà ở đâu, anh ấy nói trà đến từ Hoa Đông. Tôi đã cho người xuống Hoa Đông tìm trà nhưng so ra đều kém hương vị trà của trưởng phòng chiêm, về sau tôi hỏi anh ấy, lúc đó anh ấy mới nói cho tôi, muốn uống được trà ngon thì phải tìm người trong nghề như cậu. Hôm nay tôi nói với cậu, cậu cần phải nhớ kỹ trong lòng, sau này có trà ngon cũng đừng cất giấu quá kỹ. Trương Thanh Vân liên tục gật đầu, hắn nói, Phó Chủ tịch thích dùng trà, tất nhiên tôi sẽ không giấu. Trà là thức uống, gocchuyenaudio.com. Bảo vệ sức khỏe truyền thống, cổ kim trong ngoài đều thích, anh có sở thích này, tất nhiên tôi sẽ cảm thấy rất vui. Lương Viễn Đạt cười, lão gật đầu nói, trà ngon là tốt, chỉ sợ không có nhiều mà thôi. Bây giờ Giang Nam đang đi trên một con đường chính xác, hy vọng cậu có thể tiếp tục kiên trì. Trung ương sẽ tiếp tục có đầy đủ khẳng định về công tác trước mắt của cậu, hy vọng cậu không ngừng cố gắng. Cảm ơn, Trương Thanh Vân liên tục cảm ơn, tâm tình dần buông lỏng. Những tháng qua hắn công tác mất ăn mất ngủ, đi đến từng thành phố, tất cả cán bộ trưởng phòng có thực quyền trong tỉnh đều được hắn nhắc nhở qua, khối chính quyền được giao cho Quý Đông Phương, công tác của hắn có trọng điểm là ổn định Giang Nam, hắn cần phải đem lực ảnh hưởng của mình thẩm thấu vào sâu bên trong cây đại thụ khổng lồ Giang Nam. Sự thật chứng minh sách lược của Trương Thanh Vân là đúng đắn, phương thức làm việc cũng chính xác. Một tháng này dù có vài nhân tố không ổn định nhưng trình thể không có vấn đề, hơn nữa dù có vấn đề cũng được phát hiện kịp thời, phương thức giải quyết rất phù hợp, ép tiêu cực xuống mức thấp nhất. Có thể đạt được kết quả như vậy, đó chính là sự chuyên chú và cố gắng của Trương Thanh Vân. Đúng rồi, Thanh Vân, nghe nói trong đoàn đại biểu tỉnh Giang Nam thì các cán bộ lão thành chiếm một tỷ trọng tương đối lớn, cậu coi trọng cựu chiến binh ảnh hưởng rất tích cực. Phó Chủ tịch Lương lại nói. Trương Thanh Vân có hơi trầm xuống, vấn đề này thật sự không dễ trả lời. Nguyên nhân chủ yếu là Phó Chủ tịch Lương sẽ là lãnh đạo mới của đất nước. Trương Thanh Vân coi trọng công tác của cựu chiến binh, coi trọng những chương trình thảo luận chính sự của cán bộ lão thành, Phó Chủ tịch Lương có coi trọng hay không? Vấn đề này rất mẫn cảm, không dễ nắm chắc. Trương Thanh Vân hiểu sâu chính trị, tất nhiên sẽ biết bên trong nông sâu thế nào. Nhưng hắn chỉ trầm ngâm trong chốc lát rồi nhân tiện nói. Công tác của các cựu chiến binh là cực kỳ quan trọng, đây đều là những ưu thế lớn, nếu lợi dụng hợp lý ưu thế này thì sẽ tạo nên một thế cục và sức mạnh lớn. Thực tế thì cựu chiến binh phát huy nhiệt lượng cũng chính là truyền thống vĩ đại của Đảng, vào những giai đoạn mấu chốt khi quyết định những quyết sách trọng yếu thì hoàn toàn có thể nghe ý kiến của cựu chiến binh, như vậy thường có được những chỗ tốt khó tưởng, những vị tiền bối có nói không nghe người già thì hại ngay trước mắt. Lời này rất đúng đắn. Xem tại Chuan Phao, VN trước mặt lãnh đạo cao cấp của đất nước như Phó Chủ tịch Lương mà nói những lời xảo trá thì quá dư thừa, chỉ có thể đem những suy nghĩ trong lòng nói ra, đây mới là phương án chính xác. Trương Thanh Vân cảm thấy tâm tình của mình biến đổi rất nhanh, hắn từ Chủ tịch lên Bí Thư, dù chỉ là nửa bước nhưng tâm tính ảnh hưởng rất lớn. Làm Bí Thư tỉnh ủy thì phải có trách nhiệm, điều này càng làm cho Trương Thanh Vân thêm thấu hiểu hiện trạng chính trị vào lúc này. Trước kia có những chuyện mà hắn không hiểu thấu, bây giờ tâm cảnh đã trong sáng, cảnh giới hoàn toàn không giống với trước đó. Lần này hai bên liên tục nói chuyện hơn 40 phút, 10 phút trước là những câu theo trình tự, 30 phút sau cũng chỉ có 10 phút nói về công tác. Trương Thanh Vân đảm bảo với Phó Chủ tịch Lương, hắn nhất định sẽ làm công tác cực kỳ cẩn thận, sẽ không tạo ra vấn đề gì. Cuối cùng, trước lúc kết thúc, gocchuyenaudio.com, hội đàm thì Phó Chủ tịch Lương nói. Đúng rồi, có một chuyện tôi cần phải nói với cậu, những chỉ thị xử lý đồng chí Thang Vận Quốc và Cao Khiêm của Trung ương dự kiến sắp được công bố. Đồng chí Thang Vận Quốc sẽ được đưa sang truy tố ở cơ quan kiểm sát, sắp mở phiên tòa, nhưng còn Cao Khiêm. Lương Viễn Đạt kéo dài âm thanh, hắn dừng lại một chút rồi nói. Sức khỏe của anh ta có vấn đề, sợ rằng sẽ trực tiếp bệnh nặng. Vẻ mặt Trương Thanh Vân không biến đổi, hắn gật đầu nói. Tôi không có ý kiến với những vấn đề này, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Trung ương. Tuy Trương Thanh Vân nói như vậy nhưng trong lòng lại thầm lắc đầu, Cao Khiêm quả là kỳ quái, sớm muộn không bệnh nhưng đến thời điểm quan trọng lại đổ bệnh, trong đây không có gì kỳ quái sao? Phải biết rằng đây không phải là lần đầu tiên Cao Khiêm sinh bệnh, chẳng lẽ đây là lần cuối cùng sao? Trương Thanh Vân tỏ ra hoài nghi vấn đề này, biết đâu đây chính là sự khác biệt giữa dân đen và con cháu thế gia Cách Trương.